Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, vâng lệnh Chúa cứu thế, ngay từ thời sơ khai, các tín hữu đã cùng nhau quy tụ lại với nhau trong ngày của Chúa để cử hành bữa ăn của Chúa, hay chúng ta gọi là cử hành thánh thể. Và cứ như thế kéo dài suốt trong nhiều đại lịch sử, mãi đến thế kỷ thứ 13, 14 chẳng hạn, tôi không nhớ chính xác, thì bắt đầu có người đặt vấn đề. Có người đặt vấn đề nghi nan, chất là một cái vấn nạn rằng Chúa Giêsu có thật ngự trong bí tích thánh thể không? Có thật sự là Chúa Giêsu ở trong bí tích thánh thể, hay là cái bánh ấy vẫn là cái bánh, nó như là cái áo để mặc Chúa Giêsu khoác vào thôi, chứ bánh ấy không phải là Chúa Giêsu. Rồi cũng có những cái người cho rằng Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể thật, nhưng mà chỉ ở trong thánh lễ thôi. Hết thánh lễ thì bánh ấy không phải là Chúa Giêsu nữa, bánh ấy lại là bánh thường. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, giáo hội thiết lập lễ kính mình và máu thánh Chúa Giêsu để tuyên xưng đức tin của mình vào việc Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, cả ở trong thánh lễ và kể cả sau khi thánh lễ đã kết thúc. Và vì thế cho nên, theo thói quen của hội thánh, thì ngày lễ kính mình và máu thánh Chúa Giêsu, mà trước đây chúng ta gọi là lễ Sancti, thì sau lễ sẽ có cuộc rước thánh thể một cách trọng thể để tuyên xưng đức tin. Tối ngày mai sau thánh lễ ban tối, chúng ta cũng sẽ rước thánh thể để tuyên xưng đức tin, bởi vì ngày mai thì mới có nhiều người đi dự lễ. Giáo hội tuyên xưng đức tin của mình, giáo hội thiết lập lễ kính mình và máu thánh Chúa Giêsu để thứ nhất là tuyên xưng đức tin. Tuyên xưng đức tin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Bởi vì khi Chúa Giêsu cầm bánh trao cho các môn đệ thì Ngài nói rằng: "Chúng con hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." Rất rõ ràng, không có thể hiểu theo một nghĩa bóng, không có thể hiểu theo một nghĩa khác, chỉ có thể hiểu được rằng chiếc bánh ấy đã được biến đổi để trở thành Chúa Giêsu thánh thể. Giáo hội tuyên xưng Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Giáo hội tuyên xưng Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể cả trong thánh lễ và cả sau khi thánh lễ đã kết thúc. Nhưng đồng thời khi thiết lập bí tích thánh thể, giáo hội muốn chúng ta dành thời gian để cùng suy tư, đào sâu hơn về bí tích mà chúng ta gọi là bí tích cực thánh. Sancti có nghĩa là bí tích cực thánh. Giáo hội khẳng định với chúng ta, bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của hội thánh. Tôi xin nhắc lại, hội thánh khẳng định là bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của hội thánh. Và như thế chúng ta cũng có thể hiểu rằng bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Vừa là nguồn mạch mà vừa là chóp đỉnh của đời sống. Và bởi vì chúng ta không có tham vọng trình bày được hết mọi khía cạnh về bí tích thánh thể, vì thế cho nên tôi chỉ xin gợi ý với cộng đoàn một ý, đó là bí tích thánh thể là của ăn và để làm cho chúng ta được thánh hóa. Thật vậy, khi Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, Chúa trao cho các tông đồ và Chúa bảo chúng con hãy cầm lấy mà ăn. Rất rõ ràng, Chúa bảo rằng chúng con hãy cầm lấy mà ăn. Cho nên bí tích thánh thể là thức ăn. Và trong một lần Chúa Giêsu diễn giải về bí tích thánh thể thì Ngài nói rất rõ rằng bánh mà tôi sẽ ban là bánh từ trời. Bánh mà tôi sẽ ban chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống. Và Ngài nói một cách phủ định là ai không ăn thịt và không uống máu tôi thì không có sự sống đời đời và không được sống lại ngày sau ấy. Cho nên bí tích thánh thể là của ăn cho tâm hồn, cho linh hồn, cho đời sống thiêng liêng. Nếu như đời sống tự nhiên của chúng ta hàng ngày chúng ta phải ăn thức ăn, mỗi ngày chúng ta theo lẽ thường là chúng ta ăn 3 bữa, bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, cần phải ăn để duy trì sự sống, cần phải ăn để chúng ta có sức khỏe để mà làm việc, để mà sống, thì đời sống thiêng liêng cũng cần phải được ăn. Và ăn ở đây là ăn mình thánh, ăn thánh thể. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, điều đặc biệt trong bí tích thánh thể là chúng ta ăn Chúa Giêsu thánh thể là để cho chúng ta được thánh hóa, được thánh hóa. Chúng ta sẽ nghe cái ý ấy trong lời kinh điển tụng của thánh lễ hôm nay. Chúng ta giúp mình thánh Chúa, chúng ta đón nhận bí tích thánh thể là để chúng ta được thánh hóa. Thánh hóa có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta được biến đổi để nên giống Chúa Giêsu. Biến đổi để nên giống Chúa Giêsu. Bởi vì ơn gọi của người tín hữu là ơn gọi nên thánh. Ơn gọi của người tín hữu là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Và vì thế cho nên khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể là chúng ta được thánh hóa và chúng ta được trở nên giống Chúa Giêsu. Hay nói một cách khác là chúng ta được Kitô hóa, có nghĩa là mỗi qua mỗi ngày, mỗi ngày qua mỗi ngày, ngày này tiếp nối ngày kia, chúng ta hóa lên Giêsu Kitô. Đó mới là điều quan trọng của đời sống chúng ta, đó mới là điều quan trọng của việc rước mình vào máu thánh Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như mỗi một tuần chúng ta đi dự lễ một lần và chúng ta được rước mình thánh Chúa, hay cũng có những người có điều kiện hơn đi lễ hàng ngày, vậy mỗi một ngày chúng ta đi tham dự thánh lễ, hay mỗi một tuần chúng ta đi để cử hành bữa ăn của Chúa như hôm nay chẳng hạn, chúng ta đón rước Chúa Giêsu thánh thể. Một năm như thế là chúng ta có chừng 5-60 lần rước mình thánh Chúa. Và nếu với những người đi lễ hàng ngày thì 365 lần, thậm chí còn hơn nữa, bởi vì có những ngày đi dự 2 lễ. Vậy mà rước mình thánh Chúa 50 lần, rước mình thánh Chúa 100 lần, rước mình thánh Chúa 365 lần, rước mình thánh Chúa 500 lần, rước mình thánh Chúa 1000 lần mà chúng ta không được biến đổi, không thay đổi, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì nếu không phải là chúng ta đã để làm mất đi hay là lãng phí ơn thánh hóa mà Chúa ban cho? Nếu không muốn nói là chúng ta một cách nào đó là đã xúc phạm đến bí tích thánh thể. Bởi vì chúng ta lãnh nhận mình thánh Chúa là để được biến đổi, lãnh nhận mình thánh Chúa để mà được thánh hóa, lãnh nhận mình thánh Chúa để mà được Kitô hóa, mà chúng ta vẫn cứ như vậy. Thế thì ơn thánh của Chúa đi đâu? Chả lẽ ơn thánh của Chúa nó đổ xuống trên cuộc đời của chúng ta giống như là nước đổ lá khoai hay là nước đổ đầu vịt hay sao? Tôi xin lỗi phải nói kiểu như vậy. Tôi xin lỗi phải nói như thế. Nó phải có cái gì chứ? Nó phải sinh hiệu quả gì chứ? Nó phải có tác động gì chứ trong cuộc đời của chúng ta chứ? Nếu như tôi là người nóng nảy chẳng hạn, tôi rước mình Thánh Chúa thì tôi phải trở nên mềm mại hơn, bớt cứng cỏi đi. Nếu như tôi là người ích kỷ, tôi rước mình Thánh Chúa 500 lần thì tôi cũng phải bớt đi chứ. Phải bớt đi chứ. Nếu như tôi là người tham lam, tôi rước mình Thánh Chúa 1.000 lần thì nó phải có sự thay đổi, nó phải bớt đi. Bớt cái tham lam, bớt cái ích kỷ, bớt cái đê hèn đi chứ. Bởi vì nó phải được, tôi phải được biến đổi để trở nên giống Chúa Giêsu, là đấng xót thương, là đấng yêu thương, là đấng hy sinh. Phải thay đổi chứ. Giữa mình Thánh Chúa phải thay đổi chứ. Không thể như cũ được, y như cũ được. Không thể. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần ý thức về được điều đó. Và chúng ta cầu nguyện, đồng thời chúng ta lãnh nhận bí tích Thánh Thể với cái khát khao ấy. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đến với con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin biến đổi con. Xin biến đổi con để con trở nên tốt hơn, con trở nên đẹp hơn, con trở nên thánh hơn. Và con trở nên giống Chúa, giống Chúa. Lý tưởng cuộc đời của chúng ta là như thế. Mình Thánh Chúa là ơn thánh để hỗ trợ cho chúng ta để thực hiện cái điều đó. Chính vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội kính trọng thể mình và máu Thánh Chúa, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Đồng thời chúng ta cử hành bữa ăn của Chúa, lãnh nhận của ăn của uống cho tâm hồn, nhưng mà lãnh nhận của ăn của uống cho tâm hồn với một cái khát vọng là xin Chúa Giêsu Thánh Thể biến đổi chúng ta để nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.